Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cay để giải tán người biểu tình đòi dân chủ. Cảnh sát ở Nhật Bản tìm thấy 30 xác người sau vụ núi lửa phun trào. Và Ngoại trưởng Nga tuyên bố là quan hệ với Mỹ cần phải định lại.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Darren Tyler sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về những tài năng âm nhạc phụ nữ ở Nam Phi. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang diễn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay tiếp tục đối đầu với những người biểu tình đòi dân chủ sau khi một vụ biểu tình ngồi lì gia tăng cường độ trong đêm vừa qua. Lựu đạn cay đã không làm chùn bước những người biểu tình đòi chính quyền Hồng Kông và chính phủ ở Bắc Kinh thực hiện những cải cách dân chủ. Nhiều người trong đám đông đã hô khẩu hiệu trong lúc họ phải đeo khẩu trang để chống hơi cay. Những vụ đụng độ này xảy ra không bao lâu sau khi hành chính trưởng quan Lương Chấn Anh nói rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc thương thảo mới về cải cách bầu cử, nhưng ông không cho biết khung thời gian của cuộc hiệp thương này. Sáng sớm hôm nay, những người tổ chức chiến dịch có tên là Chiếm đóng khu Trung Hoàng với tình yêu và hòa bình tuyên bố việc chiếm cứ những con đường bên ngoài khu trụ sở chính phủ đã chính thức bắt đầu. Cuộc phản kháng này lúc đầu được dự trù diễn ra vào ngày thứ Tư tới đây. Tuyên bố khai mạc cuộc vận động đã được đưa ra vài giờ sau khi cảnh sát chống bạo động bắt giữ mấy mươi sinh viên xông vào trụ sở chính phủ hồi tối thứ Bảy. Cảnh sát đã nhiều lần đụng độ trong đêm vừa qua với hàng trăm người biểu tình tràn qua một cổng gác hoặc trèo qua một hàng rào cao để tiến vào một quảng trường trong khu trụ sở chính phủ. Cảnh sát ở miền Trung Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy hơn 30 xác người gần đỉnh của núi Ontake là ngọn núi lửa phun trào hôm thứ Bảy. Sáng nay, hàng trăm cảnh sát và binh lính đã tìm kiếm người sống sót trên các triền núi. Các giới chức nói rằng có nhiều người leo núi bị thương nặng. Hàng trăm người đã bị mắc kẹt sau khi núi lửa bất ngờ phun trào vào trưa thứ Bảy giờ địa phương. Hầu hết những người leo núi đã leo xuống chân núi vào tối thứ Bảy. Các giới chức cho biết có một người đã được cứu sống từ một đống tro bụi khá dài. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết là những vụ không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Syria sáng sớm hôm nay trong cuộc phản công nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Báo cáo chưa được xác nhận của Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là những vụ không kích đã đánh trúng 3 cơ sở lọc dầu tạm nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng phi cơ của Liên minh hôm thứ Bảy đã oanh kích các vị trí gần một thị trấn ở miền Bắc Syria bị phiến quân vây hãm trong gần 2 tuần lễ. Các nhân vật tranh đấu và các giới chức người Kurd cho biết chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắn rocket vào thị trấn Kobane, còn được gọi là En An Arab. Có tin cho biết có ít nhất 12 người bị thương trong những vụ bắn rocket. Hiện chưa có tin về thương vong trong những vụ không kích của Liên minh. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ cho biết Ả Rập Xê Út, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã tham gia trong 7 phi vụ oanh kích. Việc chiến binh nhà nước Hồi giáo vây hãm thị trấn Kobane đã khiến khoảng 160.000 người ở Syria vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn, trong lúc hàng trăm chiến binh người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo tới Kobane để bảo vệ thị trấn này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, nói rằng các mối quan hệ giữa Moscow với Washington cần có điều mà ông gọi là một sự định lại mới. Định lại là chữ mà Hoa Kỳ thường dùng để nói tới nỗ lực của ông Barack Obama nhằm cải thiện quan hệ với Nga khi ông mới lên nắm chức Tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn được chiếu trên truyền hình ngày hôm nay, Ngoại trưởng Lavrov đổ lỗi cho Hoa Kỳ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Ông nói rằng Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng Nga không phải là nước đã phá hủy các mối quan hệ. Washington và Liên hiệp Âu Châu tố cáo Moscow hỗ trợ cuộc nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine và đã áp dụng các biện pháp chế tài tài chánh. Những biện pháp này đã được siết chặt nhiều lần sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ngày hôm qua, trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, ông Lavrov nói rằng Washington đã công khai tuyên bố quyền đơn phương sử dụng vũ lực và đang tìm cách quyết định thay cho mọi người điều gì là tốt và điều gì là xấu. Trong bài diễn văn đọc ngay trước diễn văn của ông Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier gọi vụ sáp nhập của Nga là một hành vi tội ác. Đó là một sự mô tả chung của Washington và Liên hiệp Âu Châu, gồm 28 nước hội viên. Ngoại trưởng Steinmeier tố cáo Moscow đã đơn phương thay đổi đường biên giới đang có ở Âu Châu, và vì thế Moscow đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhóm phiến quân của người Hồi giáo Shia ở Yemen đã ký một thỏa thuận an ninh hôm thứ Bảy để quy định việc giải giới và rút khỏi những khu vực mà họ chiếm trong vài tháng qua. Thỏa thuận này được ký kết một ngày sau khi nhóm phiến quân thường được gọi là Houthi chiếm được phần lớn thủ đô Sana'a. Thỏa thuận này là một phần của một hiệp định toàn diện do Liên Hiệp Quốc điều giải và bao gồm các nhóm đối nghịch như đảng Islam có liên hệ với nhóm huynh đệ Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Bảy lên án bạo động ở Yemen và bày tỏ hậu thuẫn cho Tổng thống Abdurrahman Mansour Hadi trong lúc nhà lãnh đạo này tìm cách thực thi Hiệp định Hòa bình và Đối tác Quốc gia. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên thực thi mọi quy định của thỏa thuận hòa bình, đặc biệt là việc giao nộp cho nhà nước tất cả các loại vũ khí hạng nặng và hạng trung. Somalia vừa loan báo giải thưởng 2 triệu đô la để hạ sát tân thủ lãnh Al-Shabaab là ông Ahmed Omar Abu Ubaid. Giám đốc tình báo Somalia, ông Abdirahman Mohamed Turiare, nói rằng tiền thưởng đó sẽ được trả cho người nào tạo điều kiện để hạ sát Ubaid. Các giới chức cho biết một khoản tiền thưởng khác trị giá 1 triệu đô la sẽ được trao cho những ai cung cấp thông tin về nơi trốn núp của Ubaid. Dưới hết tin rằng ông Ubay đã lên thay cho ông Ahmed Abdi Godan, là cựu thủ lãnh Al-Shabaab đã bị hạ sát trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở miền nam Somalia hôm 1 tháng 9. Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda, hiện đang kiểm soát nhiều phần đất ở Somalia, và đó là nơi mà họ đã áp dụng một hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo. Y sĩ trưởng kiêm Thứ trưởng Y tế Liberia, bà Bernice Dan, đã tự ý cách ly 3 tuần sau khi một viên phụ tá của bà thiệt mạng vì dịch Ebola. Bà Dan ngày hôm nay cho báo chí biết rằng bà không có triệu chứng, nhưng mà muốn bảo đảm là không bị lây nhiễm. Bà cũng đã yêu cầu ban nhân viên của bà ở nhà 21 ngày, là khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ trong vòng 2 ngày đã có 150 người ở Liberia chết vì Ebola. Họ nói rằng hơn 1.800 người thiệt mạng ở Liberia kể từ khi dịch này bộc phát, tức là chiếm hơn phân nửa số tử vong gần 3.100 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Lực sĩ chạy đường dài Dennis Kimeto của Kenya đã lập kỷ lục thế giới tại cuộc thi marathon ở Berlin. Anh Kimeto ngày hôm nay về nhất với thành tích 2 giờ 2 phút 57 giây, tức là nhanh hơn 26 giây so với kỷ lục mà vận động viên Wilson Kipsang, người Kenya, đã đạt được tại Berlin hồi năm ngoái. Người về nhì trong cuộc đua hôm nay là Emmanuel Mutai, cũng là người Kenya và cũng có thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 16 giây. Anh Kimeto năm nay 30 tuổi đã đoạt giải vô địch của 2 cuộc đua marathon ở Tokyo và Chicago vào năm 2013. Theo tờ Thế giới của những người chạy đua, thì trước khi trở thành lực sĩ chạy đua, anh Kimeto là một nông dân nghèo. Lần đầu tiên anh chạy đua marathon vào năm 2012 ở Berlin, khi anh về hạng nhì. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng khuynh hướng không tin tưởng vào cảnh sát được bộc lộ sau vụ một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ trang ở Ferguson, Missouri hồi tháng trước, đang gặm mòn nước Mỹ. Phát biểu hôm thứ Bảy tại dạ tiệc hàng năm ở Washington của khối các nhà lập pháp da đen, ông Obama nói rằng sự gặm mòn đó ảnh hưởng đến những cộng đồng cần tới các cơ quan chấp hành pháp luật nhiều nhất. Ông cho rằng điều đó đã làm cho những người là nạn nhân của tội phạm và cần có sự bảo vệ của cảnh sát cảm thấy ngần ngại không báo cảnh sát bởi vì họ không tin cậy cảnh sát. Tổng thống Obama nói rằng cái chết của thanh niên đó làm cho nước Mỹ nhận ra một thực tế là có một sự thiếu tin tưởng hết sức lớn giữa dân chúng và nhân viên chấp hành luật pháp tại nhiều cộng đồng. Cha mẹ của Michael Brown, thanh niên da đen bị bắn chết ở Ferguson, đã dự buổi dạ tiệc ngày hôm qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, họ cho biết là lời xin lỗi mà viên cảnh sát trưởng thành phố Ferguson đưa ra hôm thứ Năm vừa qua, nhiều tuần sau khi con trai họ bắn chết, là không có tác động gì cả. Ông Brown nói rằng thay vì xin lỗi thì giới hữu trách nên bắt giam kẻ đã bắn chết con ông.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nền âm nhạc đang phát triển của Nam Phi hiện sở hữu nhiều tài năng là phụ nữ. Nhưng một phụ nữ chơi trống trong một ban nhạc rock dòng heavy metal, quả thực đây vẫn là một điều hiếm gặp. Thế nhưng đây chính là điều mà cô gái 24 tuổi Courtney Gibson khiến nhiều người biết tới. Cô là trưởng nhóm ban nhạc ở Johannesburg tên là Misera. Ban nhạc Misera chơi dòng death and thrash metal, là hai nhánh cực kỳ kích động của thể loại heavy metal, thường dùng những cây guitar đã được chỉnh biến lại với những tiếng hát trầm, tiếng gào và tiếng trống đã được cải biến.
Một làn khói màu xanh dương bao trùm đám đông tại một lễ hội âm nhạc ở tỉnh Pumalaga. Sân khấu mờ ảo trong thứ ánh sáng màu tím. Ba người đàn ông cao lớn trong bộ quần áo đen ôm sát bằng da bước ra. Trên tay cầm theo những chiếc guitar điện và những tiếng nhạc đầu tiên vang lên.
It is called Sacrifice Your Children to the Sheep.
Một khán giả có râu, xăm trổ đầy mình và bấm nhiều khuyên mũi đã kinh ngạc thốt lên khi anh nhận ra tay trống của ban nhạc đang chơi trên sân khấu là một phụ nữ với mái tóc dài màu hạt dẻ. Hai cánh tay mảnh mai của cô nhòe đi vì chúng đang nện những chiếc trống với tốc độ kinh hoàng. Courtney Gibson nói rằng cô muốn trở thành một tay trống trong một ban nhạc metal khi cô mới 13 tuổi.
I started listening to more Metallica and a lot of old school stuff. I really like Led Zeppelin and Black Sabbath and I just really love the drums.
Tôi bắt đầu nghe nhạc của Metallica và nhiều thể loại nhạc xưa khác. Tôi thực sự thích Led Zeppelin và Black Sabbath. Tôi thực sự rất yêu những chiếc trống. Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng trống là một loại nhạc cụ thật tuyệt vời và tôi luôn luôn cảm thấy có gì đó rất cuốn hút từ nó.
Khi cô 16 tuổi, cha mẹ cô giúp cô mua dàn trống đầu tiên. Lúc đó cả nhà cô đang sống trên một trang trại.
So it was like the only house in the middle of the bush and I had this drum kit and I used to just play every single day, just jam.
Cảm giác như ngôi nhà của chúng tôi là căn nhà duy nhất mọc lên giữa một bụi cây vậy. Tôi có bộ trống này và tôi đã từng chơi hàng ngày, tự mình chơi và đắm mình trong những tiếng trống.
Gibson nói rằng mọi người tới nghe những buổi biểu diễn của ban nhạc Misera luôn luôn bị sốc khi nhận ra tay trống là một phụ nữ.
They kind of sit and they watch the first song and they just like see their mouth just like drop and they're like what? Like whenever I get off the drum kit and everyone.
Khán giả tới ngồi và nghe ca khúc đầu tiên và bạn sẽ thấy họ đều há hốc miệng như kiểu cái gì thế? Mỗi khi tôi ngừng chơi trống, mọi người tới và nói như kiểu cô chơi trống không giống con gái gì cả.
Gibson nói cô không thấy bản thân mình là một tay trống nữ mà chỉ là một tay trống mà thôi.
I don't know, I don't really register that I'm different to the guys. Like I just play and feel the music. Other people are like, oh, how do you play like that? You're so tiny, or like, you know.
Tôi không thực sự thấy mình có gì khác so với các tay trống nam cả. Tôi chỉ chơi và cảm nhận âm nhạc. Những người khác thường phản ứng kiểu, ồ, làm sao mà cô chơi được như vậy? Cô trông nhỏ bé quá. Và lúc đó tôi thường trả lời họ là, tôi không biết, tôi chỉ chơi thôi. Thật là kỳ cục khi mọi người có phản ứng, ôi, cô là con gái. Là con gái thì sao chứ?
Không chỉ là một tay trống, mà việc chơi trong một ban nhạc chơi dòng nhạc rock này là điều khiến mọi người không có ấn tượng tốt đối với cô Gibson. Nhiều người ở đây cho rằng hai nhánh nhạc death và thrash metal là tiêu cực, cổ suý cho bạo lực và thậm chí là thờ cúng quỷ Satan. Nhưng cô Gibson cương quyết rằng âm nhạc mà cô chơi với ban nhạc Misera là hoàn toàn tích cực.
it's kind of just sending out a message of good. It's not anything evil.
Chúng tôi chỉ gửi đi thông điệp tốt, không có chút yếu tố ác quỷ nào cả. Thực ra tôi là người Công giáo.
Cô Gibson nói rằng các ca khúc của ban nhạc tôn vinh tính chất cá nhân.
The one song that I wrote is pretty much about not being trapped in yourself, like just letting yourself be yourself, letting your soul free.
Có một ca khúc mà tôi viết cơ bản là gì? Đừng trói buộc bản thân mình, hãy cứ là bản thân mình. Hãy thả tâm hồn mình được tự do. Đó là bài hát Prison of Flesh.
Gibson có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ để cho bản thân mình bị trói buộc. Cô nói, chơi trống khiến cô được tự do. Và nó còn cho phép cô được thể hiện niềm hạnh phúc khi cô được là chính mình, bất kể người khác nghĩ gì về cô hay dòng nhạc mà cô theo đuổi.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger là ngón tay và một có động từ to curry, nghĩa là nịnh hót, cầu cạnh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cross one's fingers, cross one's fingers.
Cross one's fingers có nghĩa là móc hai ngón tay vào nhau để cầu may. Đó là cách người Tây Phương thường làm khi mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt. Một đội bóng rổ sắp phải tranh tài với một đội khác và hy vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Tính đến nay, đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác trong tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi luyện tập nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng. Challenger là người thách thức, đối thủ và trophy là giải thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Nạn thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con gái ông như sau.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần 2 năm nay. Sau khi gửi rất nhiều đơn xin việc và được phỏng vấn mấy lần, con tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con tôi vừa xin trông có vẻ như rất hợp với khả năng và kinh nghiệm của con. Con tôi đang hy vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con tôi vẫn chờ đợi. Resume là đơn xin việc và frustrated là nản chí, nản lòng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is curry favor. Curry favor.
Curry favor. Có một từ mới là favor, nghĩa là ân huệ. Curry favor là nịnh hót ai, tâng bốc ai, cầu cạnh ai để xin ân huệ. Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để cho ông một gói bánh. Bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, nhưng ông Brown lại nghĩ khác. Ông nói,
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request, but I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Tôi biết được là hai vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm. Tôi cho rằng đây là một cách cầu cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng tôi không muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một công viên trong tầm mắt của tôi. Fence là hàng rào và approval là chấp thuận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Không phải chỉ có láng giềng mới cầu cạnh để đạt được những gì họ muốn. Một cư dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is she curries favor with anyone she considers to be very important.
Đừng cho rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích bạn. Nếu bạn là người có thế lực và có thể giúp bà ta thực hiện những cam kết trong khi tranh cử, thì bà ta sẽ khen ngợi bạn, mời bạn đi ăn ngoài và đối xử đặc biệt với bạn. Sự thật là bà ta tâng bốc bất cứ người nào mà bà ta cho là rất quan trọng. Fondness là sự ưa thích. Influential là có ảnh hưởng, có thế lực. Và campaign là cuộc vận động tranh cử. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cross one's fingers, nghĩa là hy vọng thành công. Và hai là curry favor, là tâng bốc cầu cạnh ai để được lợi. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay tiếp tục đối đầu với những người biểu tình đòi dân chủ sau khi một vụ biểu tình ngồi lì gia tăng cường độ trong đêm vừa qua. Lựu đạn cay đã không làm chùn bước những người biểu tình đòi chính quyền Hồng Kông và chính phủ Bắc Kinh thực hiện những cải cách dân chủ. Nhiều người trong đám đông đã hô khẩu hiệu trong lúc họ phải đeo khẩu trang để chống hơi cay. Những vụ đụng độ này xảy ra không bao lâu sau khi trưởng quan hành chính Lương Chấn Anh tuyên bố rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc thương thảo mới về cải cách bầu cử, nhưng ông không cho biết khung thời gian của cuộc hiệp thương này. Cảnh sát ở miền Trung Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy hơn 30 xác người gần đỉnh của núi Ontake là ngọn núi lửa đã phun trào hôm thứ Bảy. Hàng trăm người đã bị mắc kẹt sau khi núi lửa bất ngờ phun trào vào trưa thứ Bảy giờ địa phương. Hầu hết những người leo núi đã leo xuống chân núi vào tối thứ Bảy. Một tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết những vụ không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Syria sáng sớm hôm nay trong cuộc phản công nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Báo cáo chưa được xác nhận của Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là những vụ không kích đó đã đánh trúng 3 cơ sở lọc dầu tạm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng các mối quan hệ giữa Moscow với Washington cần có điều ông gọi là một sự định lại mới. Định lại là chữ mà Hoa Kỳ thường dùng để nói tới nỗ lực của ông Barack Obama nhằm cải thiện quan hệ với Nga khi ông mới lên giữ chức Tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn được chiếu trên truyền hình ngày hôm nay, ông Lavrov đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Ông nói rằng Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng Nga không phải là nước đã phá hủy các mối quan hệ. Nhóm phiến quân của người Hồi giáo Shia ở Yemen đã ký một thỏa thuận an ninh hôm thứ Bảy, quy định việc giải giới và rút khỏi những khu vực mà họ chiếm trong vài tháng qua. Thỏa thuận này được ký kết một ngày sau khi nhóm phiến quân thường được gọi là Houthi chiếm được phần lớn thủ đô Sana'a. Thỏa thuận này là một phần của hiệp định toàn diện do Liên Hiệp Quốc điều giải và bao gồm các nhóm đối nghịch như đảng Islam có liên hệ với nhóm huynh đệ Hồi giáo. Somalia vừa loan báo giải thưởng 2 triệu đô la để hạ sát tân thủ lãnh Al-Shabaab là ông Ahmed Omar Abu Ubaid. Giám đốc tình báo Somalia nói rằng tiền thưởng đó sẽ được trả cho người nào tạo điều kiện để hạ sát Ubaid.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.